Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vì những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Báo điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 3 tháng 6 cho biết rằng Ủy ban này đã xem xét và thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và các cá nhân liên quan về vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35. Tại kỳ họp 35 từ ngày 24 đến 26 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Ban Thường vụ Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng bị xử lý hình sự. Theo ủy ban này, ông Hiến, nguyên ủy viên Quân ủy Trung ương và nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban này nói rằng vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và những cá nhân gồm cả Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình và Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo đã gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương không nói rõ mức thiệt hại là bao nhiêu. Tại kỳ họp 36 được tiến hành từ ngày 29 đến 31 tháng 5, cùng với Đô đốc Hiến, Phó Đô đốc Tình, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân của Bộ Quốc phòng cũng bị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật. Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân của Bộ Quốc phòng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trong những năm gần đây, vấn đề sử dụng đất quốc phòng mà có người nói là tùy tiện nổi lên qua vụ xung đột giữa dân và chính quyền ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ở Hà Nội. Vụ việc lên tới đỉnh điểm khi người dân bắt giữ 38 cảnh sát xuất phát từ vụ tranh chấp gần 50 hectare đất của xã này mà chính quyền muốn giao cho công ty Viettel của Bộ Quốc phòng quản lý. Ngoài ra, vụ việc các đơn vị được cho là mang danh quân đội chiếm lĩnh sân bay Tân Sơn Nhất và cắt một diện tích 157 hectare để làm sân gôn cũng đã gây nên làn sóng phản đối trong dư luận xã hội vì việc này làm cho việc mở rộng kéo dài đường băng cũng không thể được thực hiện và gây tắc nghẽn giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải kêu gọi xử lý nghiêm sai phạm trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, theo BNews của Thông tấn xã Việt Nam. Theo phúc trình có tên gọi Báo cáo Việt Nam 2035 của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới, các tranh cãi về sở hữu đất đai trong nhiều năm gần đây là một trong những nguyên nhân gây bất ổn xã hội. Ngoài ra, đất đai là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất trong mối quan hệ giữa nhà nước và người dân ở Việt Nam. Số liệu trong báo cáo trên cho thấy 70% trong số khoảng 700.000 đơn khiếu nại gửi đến chính quyền trong giai đoạn từ 2009 đến 2011 có liên quan đến vấn đề thu hồi và mâu thuẫn về đất đai.
Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công quân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công của Không lực Hoa Kỳ, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội thông báo trong một bài viết ngắn đăng trên trang Facebook của mình hôm 3 tháng 6. Đại sứ quán chúc mừng viên phi công được nêu tên và cho biết thêm là ông Toại được đào tạo trong khuôn khổ chương trình lãnh đạo hàng không của Không lực Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Columbus, bang Mississippi. Các tài liệu công bố trên mạng của Bộ Quốc phòng và Hạ viện Mỹ cho biết Không lực Hoa Kỳ được phép thực hiện chương trình lãnh đạo hàng không để đào tạo phi công ở bậc căn bản và các huấn luyện khác có liên quan cho không quân của các nước ngoài thân thiện và đang phát triển. Ra đời theo một đạo luật về ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 1994, Mỹ nhìn nhận rằng các nỗ lực của chương trình có thể thúc đẩy các lợi ích về an ninh quốc gia của Mỹ và cải thiện quan hệ song phương với các nước nhận tài trợ từ chương trình. Chương trình bao gồm dạy ngôn ngữ và các học phần khác nhằm thúc đẩy nhận thức và hiểu biết tốt hơn về các định chế dân chủ và khuôn khổ xã hội của Hoa Kỳ, theo các tài liệu của Bộ Quốc phòng và Hạ viện Mỹ. Theo tìm hiểu của VOA qua Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, phi công quân sự của Việt Nam bắt đầu tham gia chương trình huấn luyện của Không lực Hoa Kỳ từ năm 2016. Hồi giữa tháng 12 năm 2017, tin tức trên báo chí Việt Nam cho biết khi Đại tướng Terence J. O'Shaughnessy, Tư lệnh của Không quân Thái Bình Dương Mỹ, thăm và làm việc tại Việt Nam, hợp tác về huấn luyện đào tạo phi công là một trong các chủ đề bàn thảo giữa vị tư lệnh và các lãnh đạo quốc phòng của nước chủ nhà. VOA được biết là trước ông Đặng Đức Toại đã có một phi công khác của Không quân Nhân dân Việt Nam theo học chương trình của Không lực Hoa Kỳ trong hơn 2 năm, nhưng do hạn chế về tiếng Anh nên không tốt nghiệp được. Một nguồn tin ngoại giao không muốn nêu danh tính cho hay, viên phi công đó được trao chứng chỉ tham gia chương trình thay cho bằng tốt nghiệp. Trong thông báo trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Mỹ nói rằng tiếp sau ông Toại, Trung úy Doãn Văn Cảnh, người hiện đang theo học chương trình lãnh đạo hàng không, cũng sẽ sớm tốt nghiệp. Không quân Hoa Kỳ mong muốn có thêm nhiều phi công Việt Nam tham dự chương trình lãnh đạo hàng không trong tương lai, Đại sứ quán Mỹ nói. Kèm theo bài đăng của Đại sứ quán là bức ảnh chụp Thượng úy Toại đứng cùng hai viên phi công ngoại quốc trước một chiếc Beechcraft T-6 Texan 2 là loại máy bay huấn luyện nhỏ có động cơ cánh quạt và hai chỗ ngồi. Hồi tháng 2 năm nay, trong báo cáo gửi đến Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Đô đốc Philip S. Davidson, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, đã đề cập đến một số loại vũ khí Mỹ mà Việt Nam đặt mua hoặc được tặng, trong đó có các máy bay không người lái Scan Eagle, máy bay huấn luyện T-6 và tàu tuần duyên thứ hai của lực lượng tuần duyên Mỹ. Sau khi báo chí loan tin về việc Việt Nam sẽ nhận được T-6, báo Đất Việt đưa ra phỏng đoán rằng đây có thể là một bước để Việt Nam chuẩn bị cho việc hỏi mua tiêm kích hạng nhẹ F-16 của Mỹ nhằm thay thế số MiG-21 đã nghỉ hưu, cũng như chuẩn bị cho việc phi đội Su-22 cũng sắp đến thời hạn ngừng bay. Trước năm 1975, Mỹ đã đào tạo nhiều phi công chiến đấu cho Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam, khi đó là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo chủ nghĩa Cộng sản ở miền Bắc. Sau khi phe Cộng sản chiến thắng, Việt Nam có tên chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976. Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào tháng 7 năm 1995. Hai nước ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào tháng 9 năm 2011, một văn bản có mức độ ràng buộc pháp lý thấp nhưng vẫn được giới phân tích đánh giá rằng đó là bước tiến lớn, đánh dấu lần đầu tiên hai nước Việt-Mỹ định hình chính thức khuôn khổ hợp tác rõ ràng. Biên bản xác định 5 lĩnh vực thúc đẩy hợp tác quốc phòng gồm hợp tác an ninh hàng hải, hợp tác tìm kiếm cứu nạn, hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và thiên tai và hợp tác giữa các trường đại học quốc phòng và các viện nghiên cứu.
Việt Nam đã đặt mua 6 máy bay không người lái của hãng Boeing trong một hợp đồng trị giá hơn 9,7 triệu đô la, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Thông báo đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 31 tháng 5 nói rằng In-Situ, một công ty con của Boeing, đã nhận được đơn đặt hàng 6 máy bay không người lái, tức UAV của Việt Nam. In-Situ sẽ sản xuất các UAV trinh sát tầm xa Scan Eagle cho chính phủ Việt Nam có tổng trị giá gần 10 triệu đô la Mỹ. Đây được coi là một trong các đợt mua thiết bị quân sự đáng chú ý nhất của Việt Nam từ Mỹ kể từ khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội vào năm 2016. Bộ Quốc phòng Mỹ không cho biết các máy bay không người lái này sẽ được trang bị cho lực lượng vũ trang nào của Việt Nam. Tuy nhiên, hồi tháng 3 năm nay, Giám đốc Marketing mảng thiết bị quốc phòng của Boeing ở Đông Nam Á, ông Jeong Tae Park, cho biết rằng nơi tiếp nhận là Cảnh sát biển Việt Nam, theo Jane's, một tạp chí chuyên về tình báo quốc phòng và an ninh của Anh. Tại sự kiện Lima 2019 ở Malaysia hôm 27 tháng 3, ông Park nói rằng thương vụ cung cấp UAV trinh sát tầm xa Scan Eagle đang được hỗ trợ qua chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài của Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm vận, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp nhận Scan Eagle. Ông Park được Tuần San của Anh trích lời nói. Cựu Tổng thống Barack Obama tuyên bố việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam khi ông tới Hà Nội hồi tháng 5 năm 2016. Scan Eagle là một loại UAV cỡ nhỏ do Boeing In-Situ thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và dò thám mặt đất và trên biển từ trên không. Theo mô tả của Boeing về thiết bị này, nó có thể bay trên độ cao 4.572 mét và có thời gian hoạt động lên tới 24 tiếng. Scan Eagle nằm trong hệ thống máy bay không người lái của Boeing, có chiều dài 1,5 mét và dải cánh 3 mét. Hồi tháng 2, Đô đốc Philip Davidson tiết lộ tại Quốc hội Mỹ về việc Việt Nam mua máy bay trinh sát không người lái cũng như máy bay huấn luyện từ Hoa Kỳ. Theo vị chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Việt Nam sẽ mua Scan Eagle UAV và máy bay huấn luyện T-6 cùng một chiếc tàu thứ hai của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm ngoái, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết rằng Việt Nam có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự của Mỹ trị giá lên tới 94,7 triệu đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Việt Nam không khẳng định hay phủ nhận thông tin trên. Tháng 3 năm ngoái, tàu sân bay đầu tiên của Mỹ USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm lịch sử kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975. Sứ quán Mỹ cho biết trong chuyến thăm của tàu sân bay USS Carl Vinson, Mỹ đã giao 6 xuồng tuần tra Merrill Shark cho Việt Nam để chống những người xấu trên vùng Biển Đông. Trong các hợp đồng được Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo hôm 31 tháng 5, ngoài Việt Nam, Boeing cũng sẽ bán UAV Scan Eagle cho các quốc gia Đông Nam Á khác, gồm Malaysia 12 chiếc, Indonesia 8 chiếc và Philippines 8 chiếc. Tổng trị giá hợp đồng cung cấp máy bay không người lái cho 4 quốc gia trong khu vực lên tới hơn 47,9 triệu đô la. Các đơn đặt hàng cung cấp máy bay không người lái của Boeing còn bao gồm phụ tùng và sửa chữa, cũng như việc đào tạo sử dụng chúng. Các chuyên gia cũng sẽ được gửi đến trong những thời gian nhất định để hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp đồng sẽ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2022.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 1 tháng 6 đã gặp người đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, nêu bật tiến bộ lịch sử trong mối quan hệ quốc phòng song phương. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết rằng hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Họ đạt đồng thuận về việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ quốc phòng thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh và tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Ông Dave Eastburg cho biết, người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm rằng quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên trật tự ổn định và tuân thủ theo luật lệ. Người hiện đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cũng hoan nghênh vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN của Việt Nam vào năm 2020. Cả nhà lãnh đạo cũng đồng ý rằng một mối quan hệ đối tác toàn diện và vững mạnh dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các nguyên tắc cùng chia sẻ, thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, phát ngôn viên Dave Eastburg cho hay. Ngoài ông Shanahan, theo tờ Quân đội Nhân dân, ông Lịch còn hội đàm với các lãnh đạo quốc phòng của Anh, Pháp, Singapore, New Zealand, Malaysia và Mông Cổ. Hiện chưa rõ ông Lịch có gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hồ ở Singapore hay không. Tuy nhiên, lãnh đạo quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc từng hội đàm ở Hà Nội ít ngày trước khi ông Ngụy tới thăm Việt Nam. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La, theo báo Quân đội Nhân dân, ông Lịch đã có bài nói về ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh hôm 2 tháng 6. Biển Đông là một trong những khu vực chứa đựng đầy đủ các lĩnh vực cạnh tranh cả về kinh tế, quân sự, ngoại giao, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, Bộ trưởng Lịch nói. Việt Nam mong muốn các bên liên quan tăng cường đối thoại, tham vấn, cùng nhau quản lý rủi ro và ngăn ngừa xung đột. Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác với Trung Quốc và các nước có liên quan, kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước đó, phát biểu tại sự kiện quốc phòng hàng đầu khu vực, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan dường như cũng công kích chuyện Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông. Có lẽ mối đe dọa lâu dài, lớn nhất đối với lợi ích sống còn của các quốc gia trong khu vực này đều từ các nhân tố tìm cách phá hoại thay vì duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ông Shanahan nói. Nếu các hành vi này tiếp diễn, các thực thể nhân tạo ở các khu vực trên toàn cầu có thể trở thành các trạm thu phí và chủ quyền có thể trong tầm ngắm của kẻ mạnh.